Chào mừng các bạn đến với chương trình Phát thanh Minh Huệ. Chương trình Phát thanh ngày hôm nay xin gửi tới các bạn một bài chia sẻ tại Pháp hội Trung Quốc trên Minh Huệ lần thứ 19 có tiêu đề Mỗi thời khắc là để cứu người. Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc đăng trên trang Minh Huệ Việt ngữ ngày 15 tháng 1 năm 2023. Con xin kính chào sư phụ, xin chào các đồng tu. Tôi là một phụ nữ nông thôn 74 tuổi và ít học. Năm 1996, chồng tôi được chẩn đoán có khối u dạ dày, nhưng ông ấy sợ không dám phẫu thuật. Sau khi bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, khối u của ông ấy đã biến mất mà không cần điều trị. Vợ chồng tôi đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp kể từ đó. Chúng tôi có một đức tin kiên định vào Pháp Luân Đại Pháp, nguyện dâng hiến sinh mệnh của mình để làm ba việc trợ sư chính Pháp. Chúng tôi có được niềm vui khi tâm tính đề cao cũng như nếm trải những khổ ải khi bị bức hại. Nhờ sự bảo hộ của sư phụ, chúng tôi đã bước đi được cho tới ngày hôm nay. Năm 2008, tôi bị bắt giữ và bị kết án 8 năm tù giam. Sau khi về nhà, tôi đã học Pháp rất nhiều để bù lại những năm tháng đã bỏ lỡ và chính lại bản thân chiều theo Pháp. Sư phụ giảng, đã mang danh đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ chính Pháp, thì giải thoát cá nhân không phải là mục đích tu luyện, mà cứu độ chúng sinh mới là đại thệ nguyện của chư vị khi đến cõi người nơi đây, và là trách nhiệm và sứ mệnh mà lịch sử đã giao phó cho chư vị. Do đó, một lượng lớn các chúng sinh đã trở thành đối tượng mà chư vị cần cứu độ. Trích, hãy vứt bỏ tâm con người và hãy cứu độ thế nhân, tinh tấn yếu chỉ ba. Sư phụ cũng giảng, bắt đầu từ nay trở đi, nhất là với các đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc, học viên mới và cũ, cần phải vứt bỏ tâm chấp trước của người thường vốn vẫn giữ từ lâu, và bắt đầu toàn diện khẩn cấp cứu độ thế nhân. Trích, hãy vứt bỏ tâm con người và hãy cứu độ thế nhân. Tinh tấn yếu chỉ ba. Tôi hiểu rằng Pháp đang nhanh chóng chính lại càn khôn và giảng chân tướng cứu người là việc hết sức khẩn cấp. Tôi cũng biết mình có trọng trách vĩ đại và cần ngay lập tức bước ra cứu người. Tôi nói với chồng mình, chúng ta không thể chỉ ở nhà và học Pháp mà không ra ngoài cứu người. Cứu người là một trong ba việc mà sư phụ yêu cầu chúng ta làm. Chồng tôi cũng nhận ra điều này và nói, mình sống ở nông thôn nên đi lại không dễ. Tôi sẽ mua một chiếc xe ba bánh để chở bà tới chợ và chúng ta có thể giảng chân tướng cho mọi người. Từ đó sáng nào chúng tôi cũng đi giảng chân tướng ở những nơi đông người, ở các khu chợ, trên phố và ngõ hẻm ở tất cả các thị trấn hay thôn làng lân cận. Chúng tôi đã đi 10 dặm đường từ nhà và tới điểm cần đến trước khi chốt kiểm soát của cảnh sát giao thông bắt đầu hoạt động vào buổi sáng. Và đợi cho đến khi cảnh sát tan sở, chúng tôi mới về nhà. Chúng tôi chưa từng gặp bất kỳ rắc rối nào trong suốt những năm qua, bởi sư phụ đã luôn bảo vệ chúng tôi. Cho dù trời nắng hay mưa, năm này qua năm khác, ngày nào chúng tôi cũng đi giảng chân tướng cứu người. Chúng tôi cứ đi như thế cho tới ngày 28 Tết và lại tiếp tục đi khi kỳ nghỉ Tết kết thúc. Từ ngày 20 tháng Chạp, người ta bắt đầu làm đậu phụ, hấp bánh bao hay chả cá chiên để chuẩn bị đồ Tết cho gia đình. Chúng tôi không cần chuẩn bị gì cả, bởi vì con gái chúng tôi có một nhà hàng. Cháu biết chúng tôi bận nên mỗi dịp Tết, cháu đều chuẩn bị mọi thứ chu đáo cho chúng tôi. Chúng tôi có thể dành toàn bộ thời gian để luyện công, học Pháp và phát tặng tài liệu thông tin về Pháp Luân Đại Pháp. Đôi khi nhà hàng của con gái tôi rất bận và cháu nhờ tôi đến giúp. Tôi nói, thời gian của mẹ là vô cùng quý giá. Con nên tìm cách khác đi. Con tôi hiểu ra, cháu không khó chịu hay phàn nàn gì cả. Chúng tôi có một gia đình đầm ấm, nên có thể tập trung cứu người mà không phải lo lắng gì. Cuộc sống của chúng tôi cũng rất đơn giản. Chúng tôi có thể ăn bất cứ thứ gì, miễn là no bụng, và không muốn lãng phí thời gian vào việc hưởng thụ cuộc sống vật chất. Chúng tôi có một cuộc sống hạnh phúc, mãn nguyện bởi chúng tôi có Pháp trong tâm và một thệ ước cần hoàn thành. Trong 7 năm qua, Chúng tôi đã giúp hơn 20.000 người thoái đảng, đoàn đội. Trung bình một tuần chúng tôi giúp được 70 đến 80 người tam thoái, cao nhất là được hơn 50 người một ngày. Hầu hết mọi người đều sẵn sàng tiếp nhận sự thật, và một số người đồng ý thoái đảng ngay khi tôi mới chỉ nói một vài lời. Tôi luôn mỉm cười khi nói chuyện với mọi người. Tôi biết điều tôi đang làm là mang lại điều tốt cho họ. Tôi không hề sợ hãi hay có những ý nghĩ tiêu cực. Với tâm thuần tịnh, tôi đối xử với mọi người bình đẳng như nhau, không phân biệt. Bởi vì những gì tôi đang làm là điều chân chính nhất, tốt đẹp nhất trong vũ trụ này và tôi được sư phụ bảo hộ. Nhiều người đã biết tôi khá rõ, tán thưởng bất cứ khi nào họ thấy tôi và nói, bà thật tốt bụng. Tôi cũng đã gặp nhiều người không muốn nghe hoặc dọa báo cảnh sát, nhưng tôi đã giải quyết tình huống bằng chính niệm và sư phụ đã hóa giải tất cả. Thông qua việc giảng chân tướng, tôi thực sự đã hiểu được sức mạnh của tâm từ bi và hiểu sâu sắc hơn về những pháp lý mà sư phụ giảng. Từ bi năng dung thiên địa xuân, chính niệm khả cứu thế trung nhân, trích, pháp chính càn khôn, hồng ngâm 2. Tôi muốn chia sẻ với các đồng tu một số câu chuyện ngắn về giảng chân tướng mà tôi từng trải nghiệm. 1. Giảng chân tướng cho người qua đường. Ban đầu, tôi không tự tin giảng chân tướng cho nhiều người cùng lúc vì sợ sẽ bị những người nghe theo Đảng Cộng sản Trung Quốc tố cáo. Một hôm, có 5 người đang đi bộ về phía trước tôi và tôi đã giảng chân tướng cho 4 người trong số họ. Tôi đã bỏ qua một ông cụ. Khi tôi chỉ mới bước đi được vài bước thì ông cụ vẫy tay ra hiệu cho tôi quay lại. Ông nói, chị cho tôi xin một tấm thẻ bảo bình an. Tôi ngay lập tức nhận ra rằng mình đã sai, bèn nhanh chóng quay lại và nói, tôi sai rồi, cho tôi xin lỗi nhé. Để tôi nói với ông điều tốt này nhé. Hãy thường xuyên niệm, pháp luân đại pháp hảo, chân thiện nhẫn hảo, ông sẽ được bình an khi thảm họa ập đến. Tôi đã giảng chân tướng và giúp ông ấy dùng tên thật của mình để thoái đội thiếu niên tiền phong. Qua sự việc này, tôi ngộ ra rằng con người thế gian đang trông mong được cứu. Tôi phải đối xử công bằng với mọi người và không bỏ bất kỳ ai lại phía sau. 2. Giảng chân tướng cho học sinh, sinh viên. Có nhiều học sinh trung học và sinh viên đã tham gia học lái xe trong mùa hè này. Một hôm, tôi thấy hơn chục sinh viên đang đứng đợi bên đường. Tôi đi tới chỗ một sinh viên và nói, này cháu, hiện nay thời tiết khắc nghiệt bất thường, thiên tai nhân họa vẫn tiếp diễn và bệnh dịch sẽ bùng phát trở lại. Mọi người đều sống trong sợ hãi. Cháu đã nghe nói về tam thoái bảo bình an chưa? Cậu ấy trả lời, dạ chưa ạ. Tôi nói, tam thoái chính là thoái xuất khỏi các tổ chức đảng đoàn đội. Pháp luân đại pháp chính là đến để cứu người. Chỉ cần làm tam thoái và thành tâm niệm 9 chữ chân ngôn, pháp luân đại pháp hảo, chân thiện nhẫn hảo, ôn dịch sẽ không làm gì được cháu, thân thể sẽ khỏe mạnh vô bệnh, đầu óc sáng suốt học hành hanh thông và cháu sẽ có một tương lai tươi sáng. Cháu có đồng ý rằng ngay cả khi người ta có tiền thì họ phải sống mới tiêu được, nếu không thì mọi thứ đều vô nghĩa sao? Cậu ấy hỏi, trường cháu có cho phép làm thế không ạ? Tôi nói, ông trời chỉ nhìn nhân tâm, trường cháu không cần phải biết. Chỉ cần trong tâm cháu đồng ý, bác sẽ lo liệu mọi chuyện và không kể cho bất kỳ ai. Chỉ trời biết, bác biết và cháu biết. Cậu sinh viên hiểu ra và mỉm cười nói, bác thoái cho cháu với. Cháu đã từng gia nhập đoàn đội, tên của cháu là thế này, thế này. 12 sinh viên khác đứng cạnh đã nghe được câu chuyện giữa chúng tôi. Các sinh viên này nói họ hiểu vấn đề và tất cả đồng ý dùng tên thật để làm tam thoái. Một số tên tôi không thể viết được, vì vậy họ đã viết ra giúp tôi. Tôi tặng mỗi người một tấm thẻ bảo bình an và tất cả họ đều cảm ơn tôi. 3. Giảng chân tướng cho công nhân xây dựng. Năm nay, có nhiều đoạn đường được sửa chữa và xây cống. Một hôm, tôi trông thấy hơn 20 người đang bận làm việc bên đường và một trong số họ trông giống quản đốc. Tôi nghĩ, Nếu người này không đồng tình với Đại Pháp, thì sẽ rất khó để cứu những công nhân này, bởi anh ta có thể gây trở ngại. Tôi bèn tới chào anh ta. Chào chú, chị mang tin tốt lành tới cho chú đây. Chú muốn nghe chứ? Anh ta trả lời, sao em có thể nói không được đây? Tôi hỏi, chú đã bao giờ nghe nói về Tam Thoái Bảo Bình An chưa? Sau đó, tôi giảng cho anh ấy về Tàng Tự Thạch và câu chuyện về 25 người trong trường đảng Trung ương dùng hóa danh Thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc. Anh ấy hỏi, tại sao học viên Pháp Luân Đại Pháp các chị lại tới Bắc Kinh gây rối và tấn công Trung Nam Hải? Tôi nói, là chú không biết sự thật đó thôi. Cảnh sát Thiên Tân đã đánh đập và bắt giữ nhiều học viên. Khi chúng tôi tới Bắc Kinh để phản ánh tình hình và kiến nghị thả những học viên bị bắt, Thủ tướng Chu Dung Cơ đã tiếp kiến chúng tôi vào ngày hôm đó và hứa sẽ thả những học viên bị bắt. Sau đó tất cả các học viên đã lặng lẽ rời đi. Tôi tiếp tục, chúng tôi không hề có vũ trang và không bạo loạn kích động thì sao lại nói chúng tôi tấn công Trung Nam Hải được? Đó là cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc Giang Trạch Dân và bè lũ của ông ta bịa đặt ra để bức hại Pháp Luân Đại Pháp và lừa dối thế giới. Anh ấy nói, em chưa từng nghe tới điều này trước đây. Tất cả những gì em biết đều từ TV. Tôi nói cho anh ấy biết về tội ác thu hoạch nội tạng sống từ các học viên và chân tướng phía sau màn tự thiêu giàn dựng trên quảng trường Thiên An Môn. Người quản đốc này đã chăm chú lắng nghe. Cuối cùng tôi nói, chú đã biết rất nhiều điều rồi, giờ hãy thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc để được bình an nhé. Anh ấy đồng ý ngay và nói thêm rằng, những lời tiên tri cổ xưa đều lần lượt ứng nghiệm. Có lẽ đã đến lúc rồi, Đảng Cộng sản Trung Quốc sắp đến ngày tận số rồi. Sau đó tôi nói chuyện với các công nhân khác và tất cả 25 công nhân này đều đồng ý thoái. 4. Giảng chân tướng cho cảnh sát. Một hôm, khi tôi đang phát tặng lịch để bàn và giảng chân tướng ở một khu chợ lớn thì gặp ba cảnh sát mặc thường phục trong một chiếc xe ô tô. Tôi cầm một cuốn lịch và đưa tặng người lái xe. Anh ta lập tức hùng hổ nói, bà có biết tôi là ai không? Tôi nói, cho dù cháu là ai cũng không quan trọng, điều quan trọng nhất là cháu được an toàn. Sư phụ Đại Pháp của bác giảng rằng tất cả mọi người trên thế giới đều là người thân của sư phụ và cần được cứu. Anh ta lại nói, bà có biết tôi có còng tay trong xe không? Tôi nói, còng tay là để bắt người xấu chứ không phải để bắt người tốt, phải không? Tôi lặng lẽ cầu xin sư phụ gia trì và không để những cảnh sát mặc thường phục này phạm tội với Đại Pháp. Đồng thời, tôi cũng phát chính niệm để giải thể những nhân tố tà ác phía sau anh ta. Thái độ của anh ta thay đổi ngay lập tức và nói, đúng, cháu ở đây là để bắt kẻ trộm. Dứt lời, anh ta quay xe và lái đi. Tôi đã thoát khỏi hiểm nguy dưới sự bảo hộ của sư phụ. 5. Giảng chân tướng cho mọi người. Một lần, khi tôi giảng chân tướng cho một nam thanh niên thì cậu ta đe dọa tố cáo tôi với phòng 610 và dùng điện thoại chụp ảnh tôi. Ngay lập tức, tôi cầu sư phụ gia trì, đồng thời phát ra một niệm. Điện thoại di động của cậu ta không thể chụp ảnh tôi. Tôi nói với cậu ta, bác ở đây để cứu mạng cháu. Bác không xin cháu một đồng. Nếu cháu làm vậy thì thật không tốt chút nào cả. Bác không muốn cháu phạm tội với Đại Pháp. Lúc đó, cậu ta điều khiển điện thoại vài lần, nhưng dường như nó không hoạt động. Sau đó cậu ta tức giận rời đi. Mấy năm trước, tôi bị bắt vì quá lo lắng trong khi giảng chân tướng cho người dân về Pháp Luân Đại Pháp. Cảnh sát đã đẩy tôi vào xe cảnh sát và đưa tôi tới bệnh viện để kiểm tra y tế. Tôi hô lớn, Pháp Luân Đại Pháp hảo, dọc đường đi, trong tâm cầu xin sư phụ giúp. Khi họ đưa tôi tới trại tạm giam, trong tâm tôi cầu xin sư phụ. Thưa sư phụ, con muốn về nhà để tiếp tục cứu người. Sứ mệnh của con vẫn chưa hoàn thành. Kết quả là trại tạm giam cho biết huyết áp của tôi quá cao và không đồng ý tiếp nhận. Sau đó cảnh sát đã đưa tôi về nhà. 6. gắng sức tiến về phía trước. Chính pháp đã đến hồi kết thúc, hơn 400 triệu người đã được cứu, nhưng con số này còn kém xa với yêu cầu của sư phụ. Từ giờ trở đi, tôi sẽ nỗ lực hơn để cứu được nhiều người hơn, hoàn thành thệ ước và theo sư phụ về nhà. Tạ ơn sư phụ, cảm ơn các đồng tu. Chương trình phát thanh ngày hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình.